Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đề xuất 6 nội dung trong lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm trong kỳ điều hành hôm nay.
Quân đội Pháp bắt đầu rút quân khỏi Niger. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4,5 ngày, từ ngày hôm nay 11 tháng 10 đến sáng ngày 17 tháng 10 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cho ý kiến về các vấn đề quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác.
Bộ Nội vụ vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết 27 của Trung ương. Trong đó, Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, gồm xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian gần đây, một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng. Các website lừa đảo này được xây dựng chuyên nghiệp, đăng tải nhiều thông tin đơn hàng tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Romania, Ba Lan, New Zealand, Philippines, Cộng hòa Liên bang Đức và Hy Lạp. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống và tuyệt đối không giao dịch liên hệ với các tổ chức cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Chiều ngày 10 tháng 10, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định hiện nay chưa có văn bản nào quy định người dân phải đổi bằng lái xe, bản giấy sang thẻ nhựa. Việc đổi này đang được Bộ Công an đề xuất trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hiện tại, luật chưa được thông qua nên quy định đổi bằng cũng chưa có hiệu lực.
Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã phát hiện và xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm trong vận tải hành khách. Trong đó, vi phạm đặc trưng của xe khách trên địa bàn thành phố là dừng đậu không đúng nơi quy định, với 8.000 trường hợp chiếm 78% tổng số các hành vi vi phạm. Ngoài ra, thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thành phố đã thu hồi 6.236 phù hiệu đối với phương tiện có vi phạm.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa đưa ra thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông để phục vụ thi công bảo dưỡng tuyến ống cấp nước trên cầu Trương Dương. Cụ thể, từ tối nay ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, ô tô sẽ bị cấm đi vào làn hỗn hợp từ 22 giờ 30 phút hôm trước đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa thông báo về việc triển khai đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện cho khách hàng. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Hà Nội sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện vào ngày cuối cùng của tháng tại 21 trên 30 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 11 năm 2023.
Theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam, tại kỳ điều hành ngày hôm nay 11 tháng 10, giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm mạnh 9% xuống dưới ngưỡng 23.000 đồng một lít nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hoặc chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm hơn 1.400 đồng về mức hơn 22.100 đồng một lít. Dầu hỏa có thể giảm hơn 1.800 đồng về mức 22.000 đồng một lít. Dầu mazut có thể giảm hơn 1.100 đồng về mức hơn 16.200 đồng một lít.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 10 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để ra vào giải Gaza trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực này. Phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của WHO nêu rõ, WHO kêu gọi chấm dứt bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một hành lang nhân đạo để giúp người dân tại giải Gaza tiếp cận y tế thiết yếu. Theo người phát ngôn, WHO đã ghi nhận 13 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại giải Gaza kể từ cuối tuần qua, và số vật tư y tế tại đây đã được sử dụng hết.
Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính gần 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại dải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra giữa lực lượng Hamas và Israel. Họ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước và thiếu điện do lệnh phong tỏa. Vẫn theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, số người rời bỏ nhà cửa tại dải Gaza đã lên tới hơn 187.500 người, trong đó phần lớn đang tạm trú tại các trường học. Con số này sẽ còn tăng do xung đột vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, thống kê của cơ quan y tế tại dải Gaza, ít nhất 770 người Palestine đã thiệt mạng và 4.000 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Tại khu bờ Tây bị chiếm đóng có 18 người thiệt mạng và 100 người bị thương.
Người phát ngôn Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp cho biết, Pháp đã bắt đầu rút quân khỏi Niger theo yêu cầu của quân đội Niger. Nhóm binh sĩ đầu tiên đã rời đi theo đúng xác nhận của quân đội Niger đưa ra vào ngày 9 tháng 10. Trong ngày 10 tháng 10, có thêm 1.400 binh sĩ khác rút khỏi Niger. Việc Pháp rút quân khỏi Niger được thực hiện sau khi đại sứ Pháp tại đây cũng bị buộc phải rời khỏi nước này. Đây là lần thứ tư trong vòng chưa đầy 2 năm, binh sĩ Pháp buộc phải rời khỏi một thuộc địa cũ ở châu Âu sau Mali, Cộng hòa Trung Phi và Burkina Faso.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới công bố ngày 10 tháng 10, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Chỉ có một số ít nền kinh tế, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga, đi ngược xu hướng này. Cụ thể, IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1% trong năm 2023 và 1,5% trong năm 2024. Trong số các nền kinh tế Eurozone, triển vọng kinh tế Đức giảm so với dự báo hồi tháng 7 và đây cũng là quốc gia duy nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 có thể suy giảm trong năm nay hoặc năm tới. Đáng chú ý, nền kinh tế Nga có sức bền cao hơn nhiều so với dự báo của nhiều nhà kinh tế. IMF đã nâng đáng kể dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế này lên 2,2% trong năm 2023. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm 2024 sẽ giảm nhẹ xuống 1,1%.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev vừa tuyên bố Nga sẽ bắt đầu giao ngũ cốc miễn phí cho các nước châu Phi trong vòng 6 tuần tới. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ gửi miễn phí tới 50.000 tấn ngũ cốc tới 6 nước châu Phi gồm Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea. Diễn biến này diễn ra sau khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào hồi tháng 7 vừa qua.
Tiếp nối bản tin sáng sẽ là các tin tức thể thao cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, danh sách bệnh binh của Chelsea giờ đây được nối dài thêm bởi Di Sassi, hậu vệ người Pháp bị rách cơ tứ đùi trái sau trận thắng Burnley cuối tuần trước. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Sevilla đang liên hệ với Marcelo Gallardo thay thế cho Luis Mendilibar. Gallardo hiện đang là huấn luyện viên tự do sau khi chia tay River Plate vào năm ngoái. Flamengo đã bổ nhiệm Tite làm huấn luyện viên mới với bản hợp đồng đến hết năm 2024. Trước đó, Tite từng được đồn đoán muốn ra nước ngoài thử sức sau khi chia tay đội tuyển Brazil vào cuối năm ngoái. Napoli đang cân nhắc bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng sau khi chứng kiến thành tích tồi tệ của câu lạc bộ dưới thời Rudy Garcia. Nếu Potter nhận lời dẫn dắt Napoli, đây sẽ là câu lạc bộ lớn thứ hai mà ông cầm quân trong sự nghiệp. Theo Mail Sport, Manchester United đang rất muốn tống khứ Jadon Sancho vào tháng 1 tới. Thậm chí, Quỷ Đỏ còn sẵn sàng trợ cấp mức lương 300.000 bảng một tuần của Sancho đến hết mùa giải cho đội bóng nào muốn mượn tiền vệ chạy cánh người Anh này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Inter Miami sẵn sàng để Lionel Messi tái hợp Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024 nếu Envulgar muốn. Sau trận đấu vào ngày 22 tháng 10 tới, Inter Miami sẽ không thi đấu cho đến cuối tháng 2 năm 2024. Sau 8 vòng đấu, Lautaro Martinez dẫn đầu danh sách dội bom ở Serie A với 10 lần sút tung lưới đối thủ, xếp sau tiền đạo người Argentina là Victor Osimhen với 6 bàn. Liên đoàn bóng đá Thụy Điển xác nhận tiền đạo Alexander Isak được trả về câu lạc bộ Newcastle do chấn thương. Ngôi sao 24 tuổi đang có phong độ rất cao, ghi 6 bàn sau 7 lần ra sân tại Premier League mùa này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã nói với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út rằng anh dự định tiếp tục sự nghiệp cho đến hết mùa giải 2026-2027. Như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn tiếp tục thi đấu ở độ tuổi ngoài 40, cũng như vẫn nuôi hy vọng được góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này thủ đô Hà Nội cũng như toàn bộ các tỉnh ở miền Bắc đang có được cái lạnh cuối thu khá là dễ chịu. Cùng với đó là tình trạng mây nhiều vẫn còn duy trì. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn còn dồn xuống. Vì thế, tình trạng mây nhiều ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong buổi sáng ngày hôm nay. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ, trời mát mẻ. Còn trong tối và đêm nay, khu vực phía nam của vùng đồng bằng và vùng ven biển sẽ có mưa rào trở lại. Đối với các tỉnh thành ở miền Trung, trong đêm qua dọc từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi đã có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo dông. Trong ngày và đêm ngày hôm nay, những cơn mưa vẫn tiếp tục duy trì suốt từ Nghệ An trở xuống đến tận Quảng Ngãi. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi lượng mưa lên trên 150mm. Riêng Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể có mưa từ 100 đến 200mm, có nơi cao hơn. Các nơi khác của miền Trung phổ biến có mưa từ 10 đến 30mm. Dự báo từ đêm nay trở đi, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này vẫn còn duy trì trời mây nhiều nhưng mưa thì ít. Nền nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên duy trì ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 27 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng tạnh giáo, có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ khoảng từ 27 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối nay, khoảng thời gian từ 16 đến 19 giờ, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.